Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị audiobook với tựa đề Chứng Từ của chị Gloria Polo và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Đây là CD thứ 3 gồm từ chương 8 đến chương 12. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Phần 8. Các bí tích. Chỉ nhờ linh mục mà chúng ta mới có bí tích hòa giải, chẳng hạn. Chỉ qua linh mục chúng ta mới được ơn tha thứ lỗi lầm. Anh chị em có biết tòa giải tội là gì không? Đó là nơi tắm rửa các linh hồn, không phải với nước và xà bông, nhưng với máu Chúa Kitô. Khi linh hồn tôi nhơ nhớp, đen đủi vì tội lỗi, nếu tôi đi xưng tội, thì tôi đã được tắm sạch với máu Chúa Kitô. Hơn nữa, tôi sẽ cắt đứt những sợi dây trói của tôi với sự dữ. Vì vậy, chẳng phải ma quỷ không có lý do để ghét cay ghét đắng các linh mục sao? Lại nữa, những người có thể đã là những tội nhân tày trời, có được quyền giải tội, và Chúa đã chỉ cho tôi bằng cách nào trong vết thương của trái tim người. Đúng vậy. Anh chị em biết không, có những cái vượt quá khả năng hiểu biết của con người, vì chúng là những thực tại thiêng liêng, và chúng ta lại đang nói về những chân lý thiêng liêng, chân thực hơn những chân lý của chúng ta. Nhờ vết thương này, một linh hồn nâng lên tới tầm mức thánh thiêng, tới tầm mức của lòng thương xót Chúa, tới cửa của lòng thương xót, thì linh hồn ấy lên tới trái tim Chúa Giêsu, linh mục vĩnh cửu, và ở đó, Chúa Giêsu đặt thánh giá của người đang chảy máu trong sự hiện diện vĩnh cửu của người. Và linh hồn ấy trở về được sạch. Bây giờ tôi mới thấy linh hồn tôi trở về được sạch như thế này khi đi xưng tội. Và trong mỗi tội tôi xưng ra, Chúa chúng ta bẻ gãy những chiếc vòi nối kết tôi với Satan. Còn tôi, rủi thay, vẫn tránh xa việc xưng tội. Nhưng tất cả việc này xảy ra chỉ nhờ linh mục. Do đó, chúng ta có bổn phận và nghĩa vụ cầu nguyện cho các ngài, để Thiên Chúa có thể che chở các ngài, khai sáng hướng dẫn các ngài. Vì tất cả những lý do này là ma quỷ ghét cay ghét đắng giáo hội, công giáo và các linh mục. Phần 9. Bí tích hôn phối. Tôi muốn nói với quý vị về hồng ân cao cả đó là bí tích hôn phối. Khi chúng ta tiến vào trong nhà thờ ngày thành hôn, vào lúc mà chúng ta nói có, hứa trung thành cho đến mãi mãi, lúc vui cũng như lúc buồn, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau, vân vân. Anh chị em có biết chúng ta hứa với ai không? Chính là chúng ta đã hứa với Chúa Cha, Chúa chúng ta say đắm với bí tích hôn phối. Ngài là chứng nhân duy nhất khi chúng ta đọc những lời này. Mỗi người chúng ta, khi chúng ta chết, chúng ta sẽ thấy khoảnh khắc này, nhất là trong cuốn sổ cuộc đời. Lúc ấy chúng ta sẽ chợt thấy một ánh sáng vàng không thể diễn tả được. Một ánh sáng chói lọi mãnh liệt. Thiên Chúa Cha viết những lời này vào cuốn sổ cuộc đời, với những chữ vàng rất đẹp. Vào lúc chúng ta rước mình vào máu Chúa Giêsu, thì chúng ta ký một hợp đồng với Thiên Chúa và với người chúng ta đã chọn để cùng nhau chia sẻ cuộc đời. Khi chúng ta đọc những lời này, là chúng ta đọc chúng cho Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tôi nhận thấy rằng vào ngày lễ hôn phối, lúc tôi và chồng tôi rước Thánh Thể Chí Thánh, thì chúng tôi không còn phải là hai mà là ba. Hai chúng tôi và Chúa Giêsu. Thực ra, ngay khi chúng tôi hiệp thông với Chúa Giêsu, người liên kết chúng tôi thành một mà thôi. Người đặt chúng tôi vào trái tim người và chúng tôi trở nên một. Cùng với Chúa Giêsu, chúng tôi làm thành một bộ ba thánh thiện. Sự gì Thiên Chúa đã kết hiệp, con người không được phân ly. Bây giờ tôi xin hỏi, ai bị tách biệt sự nên một này? Không ai cả, thưa anh chị em. Không ai có thể tách biệt nó được. Không ai có thể tách biệt sau khi hôn phối đã hoàn hợp. Và nếu đôi bạn này còn trinh khiết đến với hôn phối, thì anh chị em không thể tưởng tượng những phúc lành nào đã được tuôn đổ trên cuộc hôn phối này. Tôi cũng đã thấy lễ hôn phối của cha mẹ tôi, khi ba tôi luồn cái nhẫn vào ngón tay của má tôi, và linh mục tuyên bố ông bà là vợ chồng, thì Chúa ủy thác cho ba tôi một cây gậy bằng gỗ, chiếu sáng, hơi uốn cong một chút. Ở đây chúng ta đang nói đến ơn phúc mà Thiên Chúa ban cho người nam, đó là hồng ân uy quyền của Thiên Chúa Cha, để người này có thể hướng dẫn đàn con nhỏ bé được sinh ra trong cuộc hôn phối, và cũng để bảo vệ cuộc hôn phối và những đứa con khỏi rất nhiều sự dữ tấn công gia đình. Đối với mẹ tôi, thì Thiên Chúa Cha đặt vào trái tim một cái gì trông như quả cầu lửa, rất đẹp, biểu hiện tình yêu của Thiên Chúa, của Chúa Thánh Thần. Tôi biết mẹ tôi là một phụ nữ rất trong trắng. Thiên Chúa hạnh phúc và vui sướng, anh chị em không thể tưởng ra bao nhiêu thần ô uế chụp lấy cha tôi vào lúc ấy. Những thần này có vẻ giống như dòi bò, như những con đỉa. Anh chị em biết không, khi nào có người những liên hệ tình dục ngoài hôn nhân, thì những thần dữ lập tức đeo dính vào tất cả bộ phận của người đó. Chúng bắt đầu từ những cơ quan sinh dục của hắn. Chúng chiếm hữu xác thịt, chiếm hữu kích thích tố, chúng chiếm hữu óc, chiếm hữu tuyến yên, và tất cả những phần thần kinh của cơ thể của người ấy, và chúng bắt đầu tạo ra một lượng kích thích tố, làm cho bản năng của hắn gần với thú tính hơn. Chúng thay hình đổi dạng một con người, con chúa, thành một tên nô lệ cho xác thịt, cho bản năng của mình, cho ham muốn nhục dục của mình. Chúng mang con người tới chỗ, như chúng nói, chúng nó hưởng khoái lạc cuộc đời. Khi một cặp vợ chồng còn trong trắng, thì điều đó làm vinh danh Thiên Chúa. Một giao ước thánh thiện xảy ra với người là đấng thánh hóa bản năng sinh dục này. Thực ra bản năng sinh dục không phải là tội. Thiên Chúa đã ban cho nó, cho chúng ta như một phúc lành. Vì bản năng sinh dục là Thiên Chúa và đôi vợ chồng. Ở đâu có bí tích hôn phối? Cả khi những cặp vợ chồng đến chịu bí tích ấy không trong trắng, thì Thiên Chúa cũng hiện diện trong bí tích này. Vì trong chiếc giường cưới, được bí tích hôn phối chúc phúc, có Chúa Thánh Thần, ngay cả trong những bữa ăn của đôi bạn này, cũng có sự hiện diện của Chúa, đấng chúc lành cho của ăn. Thiên Chúa vẫn luôn thích thú trước bí tích hôn phối, người sung sướng tháp tùng đôi bạn trong đời sống mới của họ. Ngay lúc bắt đầu đời sống chung với nhau, đôi bạn và Chúa làm thành một bộ ba. Rất tiếc, nhiều vợ chồng không biết điều này, họ không có ý niệm này, và họ thậm chí không nghĩ về Thiên Chúa. Họ kết hôn chỉ vì truyền thống, chứ không vì đức tin. Họ chỉ nghĩ ra khỏi nhà thờ để đi ăn tiệc, ăn uống, đi hưởng tuần trăng mật. Xin nhớ là trong chuyện này, không có gì xấu cả. Điều xấu nằm ở chỗ bỏ Chúa, ở ngoài tất cả chuyện này. Như tôi đã làm, tôi là người đã bỏ Chúa ở ngoài phố. Thậm chí trong đầu tôi chưa từng có ý tưởng mời người vào cuộc sống mới của tôi, vào căn nhà mới của tôi. Thực ra, người lấy làm sung sướng khi chúng tôi mời người vào và ở với chúng tôi mãi mãi. Khi vui cũng như lúc kém may mắn, người ước mong rằng chúng tôi cảm thấy người hiện diện. Chắc chắn, trong bí tích hôn phối, Chúa vẫn hiện diện, dù không được mời. Nhưng sự hiện diện này sẽ đẹp đẽ hơn nhiều biết bao nếu chúng ta ý thức về nó. Trong cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi, điều đẹp đẽ nhất là Thiên Chúa ban lại cho cha tôi những hồng ân và những ân sủng ông đã đánh mất. Có như thế là vì ông đã cưới mẹ tôi, một phụ nữ rất trong trắng trong tình cảm và đồng trinh. Tôi nhìn cha tôi, nhìn bản năng tính dục rối loạn và nhơ nhớp của ông, nhưng vì ông rất trượng phu và bạn bè ông đã bắt đầu đầu độc ông, bảo ông đừng để cho vợ mê hoặc và lấn lướt mình, và rằng ông phải tiếp tục sống như trước. Và thế là sau đám cưới 2 tuần lễ, ông đã vòng đến một nhà thổ, để tỏ cho bạn bè thấy rằng ông đã vẫn tiếp tục như cũ và rằng ông đã không để mình bị vợ lấn lướt. Anh chị em có biết cây gậy quyền bính và che chở của ông mà Thiên Chúa đã ban cho ông cuối cùng ở đâu không? Ma quỷ đã lấy mất của ông rồi, và tất cả những thần dữ đó, những thần nhơ nhớp đó đã trở lại đem ông đi với chúng. Từ chủ chăn của đàn chiên, cha tôi đã biến thành con chó sói của chính gia đình và tổ ấm của ông. Khi người ta không trung thành với hôn nhân của mình, thì người ấy cũng không trung thành với Thiên Chúa. Người ấy thiếu sót trong lời nói của mình và lời thề mà người ấy thề với Thiên Chúa và với người phối ngẫu trong ngày lễ hôn phối. Người ấy không thi hành những gì người ấy đã hứa. Nếu ai có ý không trung thành với hôn nhân của chính mình, thì tốt hơn đừng kết bạn. Chúa nói với chúng ta, nếu con bất trung, thì con sẽ lên án chính mình thôi. Nếu con biết mình sẽ không chung thủy, thì con đừng kết bạn. Hỡi con trai, con gái, hãy cầu xin ơn cha, ban ơn trung thành với vợ, với chồng mình và với Thiên Chúa. Bao nhiêu sự giữ đi vào hôn nhân do sự ngoại tình. Một người chồng, chẳng hạn, đi vào nhà thổ hay ngoại tình với cô thư ký, bất kể đã được đề phòng, người ấy nhiễm phải một vi khuẩn và thậm chí có rửa ráy sau đó, thì con vi khuẩn đó cũng không chết. Vì thế sau này, khi người ấy ăn ở với vợ, thì con vi khuẩn ấy đi vào âm đạo của người phụ nữ và nó ở lại dưới đáy và vào tới tử cung. Cuối cùng nó làm thành một chỗ loét mà thường là những phụ nữ không để ý tới. Rồi cả mấy năm sau, khi đau quá, đi bác sĩ, người vợ mới phát giác ra mình bị ung thư. Phải, ung thư, và lúc ấy, ai bảo ngoại tình không giết người? Hơn nữa, đã có bao nhiêu vụ phá thai do ngoại tình? Thí dụ, bao nhiêu phụ nữ không trung thành, nên dính bầu, đã tìm cách phá thai, để chồng không khám phá ra được. Họ giết một kẻ vô tội, chưa biết nói, cũng không tự bảo vệ mình được. Và đây chỉ là mấy thí dụ. Ngoại tình giết hại dưới rất nhiều hình thức khác nhau, thế mà chúng ta vẫn còn có can đảm để phản kháng Thiên Chúa. Khi sự việc không trôi chảy, khi chúng ta có vấn đề, khi đau yếu đến, trong khi chính chúng ta là những người gây ra những chuyện ấy vì tội lỗi mình, kéo sự dữ xuống đời mình, ma quỷ luôn ẩn đằng sau tội lỗi. Chúng ta mở cửa cho nó. Khi chúng ta phạm tội nặng như vậy, thế mà chúng ta còn kêu than rằng Thiên Chúa không yêu thương chúng ta. Thiên Chúa ở đâu mà lại cho phép chuyện này, chuyện nọ xảy ra? Sao chúng ta dám cả gan như vậy? Chớ gì anh chị em biết Thiên Chúa là đá tảng bảo vệ hôn nhân, khốn cho người nào cố phá hủy hôn nhân. Khi người nào cố tình thì đụng vào tảng đá này là Chúa Giê-xu, thì Thiên Chúa bảo vệ hôn nhân. Xin đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Tôi muốn cảnh báo cho anh chị em nên rút thận trọng với những bà nhạc mẫu nào xía vô hôn nhân của con cái, quấy rầy chúng, gây ra những vấn đề trong những mối quan hệ của chúng. Nếu con rể hay con dâu có làm đúng hay sai, có thể không được bà thích, thì chúng cũng đã kết hôn rồi và chẳng còn làm gì được hơn nữa. Chỉ có một việc duy nhất là cầu nguyện cho chúng mà thôi, để chúng cũng cầu nguyện cho cuộc hôn nhân ấy, và để chuyện bất ý xảy ra một bên. Nhiều bà đã tự chuốc lấy án phạt cho mình vì đã can thiệp vào hôn nhân của con cái. Đây là một tội trọng. Nếu quý vị thấy có gì không phải, không đúng, rằng một hay cả hai phạm tội, thì hãy khẩn cầu Chúa cho chúng, cầu xin Chúa trợ giúp. Quý vị cũng có thể kêu hai đứa đến và nói với cả hai, mời gọi cả hai cứu vãn lấy cuộc hôn nhân, nghĩ đến con cái, nhắc nhở chúng rằng hôn nhân là để yêu thương, để trao ban và tha thứ cho nhau. Người ta phải bằng mọi cách ủng hộ hôn nhân, phải ủng hộ, nhưng đừng bao giờ xen vào phá vỡ hôn nhân. lại càng không nên đứng về phe này hay phe kia.
Phần 10. Hãy thảo kính cha mẹ. Chúa Giêsu tiếp tục chỉ cho tôi thấy mọi sự. Tôi đã kể cho anh chị em, tôi vô ơn đối với cha mẹ tôi thế nào. Tôi đã hổ thẹn về các ngài làm sao. Tôi đã nói xấu các ngài thế nào, và tôi đã từ bỏ các ngài ra sao. Vì các ngài nghèo và không thể cho tôi tất cả những cái mà các người bạn nhà giàu của tôi có. Tôi là một đứa con gái vô ơn, đến độ nói rằng bà không phải là mẹ tôi, vì bà xem ra kém cỏi hơn tôi. Thật khủng khiếp khi thấy bản tóm lược của một phụ nữ sống không có Thiên Chúa. Cô ta phá hủy tất cả những gì cô đến gần, và còn hơn tất cả những điều này. Và đây là điều tồi tệ nhất, là tôi đã cảm thấy và tin rằng mình là một con người rất tốt. Tôi nghĩ rằng về giới răn thứ 4 thì tôi sẽ đậu ngon ơ thôi. Vì tôi tốn kém rất nhiều cho cha mẹ tôi. Tôi đã tiêu nhiều tiền cho ông bà, do ông bà bị đau, tất cả các xét nghiệm đều phải trả tiền, vì cả hai ông bà đã bị đau nặng trước khi qua đời. Chính chồng tôi là người đã trả hết các phí khoản, và thường nói, hãy săn sóc hai người không biết mắc cỡ này một chút. Họ không để lại được một đồng xu, và thậm chí còn phải tiêu cả một gia tài cho họ. Những cha mẹ của bạn bè anh, thay vì thế đã để lại tài sản, và ba chấm. Và Chúa tỏ cho tôi thấy tôi đã phân tích mọi sự, từ quan điểm tiền nong ra sao, vì tôi khéo léo điều khiển cả cha mẹ tôi. Khi tôi có tiền và quyền thế, tôi thậm chí còn thụ lợi từ các ngài nữa. Với đồng tiền tôi biến tôi thành thần thánh, và tôi chà đạp ngay cả cha mẹ mình. Anh chị em có biết điều gì làm tôi đau lòng nhất không? Gặp các ngài ở đó, ba tôi khóc, thấy rằng mình đã từng là người cha tốt lành, rằng mình đã dạy con gái thành một người biết làm việc, một nhà tranh đấu, một nhà doanh nghiệp, thành một người được người ta kính nể. Vì chỉ những ai làm việc mới thăng tiến mà thôi. Nhưng tôi đã quên một điều đặc biệt, là tôi có một linh hồn, và ông là người truyền đạo của tôi bằng chứng tá của ông. Cuộc đời tôi bắt đầu chìm xuống với mẫu gương ông trao cho tôi. Bây giờ, với nỗi đau khổ sâu sắc, ông thấy trách nhiệm của mình trước Thiên Chúa. Từ khi ông lăng nhăng và quen nói khéo, khoác lác với mẹ tôi và với mọi người, mình là đại trượng phu. Vì ông có nhiều bà và có thể chinh phục được tất cả các bà ấy. Hơn nữa, ông quen uống rượu và hút thuốc. Ông cũng là người tốt, nhưng có những nét xấu này. Nhưng theo ông thì không phải như vậy. Trái lại, ông tin chúng là đức tính tốt. Ông rất tự hào. Tôi dù chỉ là một đứa con nít đã bắt đầu giận điên lên khi thấy mẹ tôi phải khóc thế nào khi ông nói về những người đàn bà khác. Sự oán giận bắt đầu với cái chết thiêng liêng. Tôi cảm thấy cơn giận kinh khủng khi thấy cha tôi hạ nhục mẹ tôi thế nào trước người ta. Và ông đã khiến bao nhiêu nước mắt đổ ra ở đây. Còn bà thì đã không nói gì. Đó, tôi bắt đầu phản loạn từ đó. Khi tôi là một thiếu nữ, tôi quen nói với mẹ tôi rằng, con sẽ không bao giờ giống như mẹ. Mẹ ném phẩm giá của phụ nữ dưới chân. Do đó, phụ nữ chúng ta chẳng đáng giá gì hết. Tất cả lỗi lầm là do phụ nữ như mẹ không có phẩm giá, không có lòng tự trọng. Tự để mình chịu chà đạp dưới chân và để cho đàn ông hạ nhục. Còn với cha tôi thì tôi quen nói rằng, bà nghe con nói này, con sẽ không bao giờ cho phép một người đàn ông làm cho con những gì bà đã làm cho mẹ đâu. Không bao giờ. Nếu một ngày kia một người đàn ông mà không trung thành với con, thì con sẽ tự trả đũa. Con sẽ làm lại y như vậy để dạy cho hắn một bài học. Cha tôi vừa đánh tôi vừa la to lên. Con nhỏ này, sao mày dám hỗn thế? Tôi không biết tại sao ba tôi lại xô vanh đến thế. Tôi bắt đầu nói với ông. Được, ba có thể đánh con nữa đi. Nhưng nếu một ngày kia con lấy chồng, và chồng con phản bội con thì con sẽ trả đũa. Con sẽ ăn miếng trả miếng với hắn. Để đàn ông hiểu và cảm nghiệm được một phụ nữ phải đau khổ thế nào khi một người đàn ông chà đạp và hạ nhục mình cách đó. Tôi đầy căm ghét và oán hận như thế đó. Anh chị em biết không, tôi cảm thấy rất giận dữ đến nỗi nó biến đời tôi thành một cuộc phản loạn. Tôi bắt đầu sống với ước nguyện bênh vực phụ nữ. Tôi bắt đầu cổ võ phá thai, trợ tử, ly dị. Và tôi làm quân sư cho tất cả các người phụ nữ mà tôi quen biết. Cách trả đũa nếu chồng họ phản bội họ. Tôi không bao giờ ngoại tình nơi thân xác. Nhưng tôi đã làm hại rất nhiều người với những lời khuyến cáo ấy. Sau cùng khi tôi sung túc về kinh tế, thì tôi bắt đầu nói với mẹ tôi rằng, má ơi, ly thân với ba đi. Không thể chịu đựng được một người đàn ông như thế. Má phải tự trọng một chút, phải giữ giá trị cho mình chứ má. Mặc dầu ông như thế, nhưng tôi lại thích ba tôi. Anh chị em có biết là tôi yêu ba tôi bất kể điều gì không? Bởi vì mẹ tôi là một người đàn bà thật tốt lành. Không bao giờ dạy chúng tôi oán ghét cha tôi hay một ai khác. Còn tôi, xin anh chị em có thể tưởng tượng một chút. Tôi muốn ba má tôi ly dị. Nhưng mẹ tôi lại thường nói, không, con ạ, mẹ không thể ly dị được. Mẹ đau khổ, đúng thực đó. Nhưng mẹ hy sinh cho các con. Các con có 7 đứa, còn mẹ chỉ có 1 thôi. Mẹ hy sinh chính mình vì ba các con là một người cha tốt lành. Mẹ không thể ly thân với ông và để các con không có cha. Và rồi nếu mẹ ly thân thì ai sẽ cầu nguyện để cho ba các con có thể tự cứu mình? Chính mẹ có thể khẩn cầu Chúa cho ông để ông có thể tìm được ơn cứu rỗi. Thực ra, nỗi đau đớn và khổ cực ông đem lại cho mẹ thì mẹ kết hiệp chúng với những đau đớn và khổ cực mà Chúa Giêsu đã chịu trên thánh giá. Mỗi ngày mẹ đi nhà thờ và trước nhà tạm, mẹ nói, lạy Chúa, nỗi đau khổ này chẳng là gì cả. Con xin kết hiệp nó với đau khổ thập giá của Chúa, để cho chồng con và con cái con có thể cứu rỗi mình. Mẹ giao phó cha con cho Chúa Giêsu cùng với chàng chuỗi mân côi. Ma quỷ đẩy ông xuống đáy, bắt ông phạm tội. Nhưng mẹ đẩy ông lên cùng với chàng chuỗi mân côi. Mẹ đem ông đến trước thánh thể trong nhà tạm, và mẹ thưa Chúa Giêsu rằng, lạy Chúa, anh ấy đây, con tin rằng Chúa sẽ không để con nhắm mắt trước khi được thấy anh ấy trở lại. Lạy Chúa, con không chỉ cầu nguyện cho chồng con, nhưng con cũng cầu cho mọi người phụ nữ đang ở trong cùng một hoàn cảnh như con, đặc biệt cho những người thay vì quỳ xuống khẩn khoản cầu xin Chúa cho chồng mình, cho con cái mình, thì lại phó mình cho những kẻ bỏ bùa mê và những thầy bói. Nếu không, họ lại phản bội chồng, giao phó chính linh hồn và gia đình mình cho nanh vuốt ma quỷ. Lạy Chúa, con cầu nguyện cho những người phụ nữ này, cho những gia đình này. Anh chị em biết không, 8 năm trước khi qua đời, ba tôi đã trở lại. Ông ăn năn sám hối, xin Chúa tha thứ và Chúa đã tha thứ cho ông. Ông ở trong luyện tội, ở phần thấp nhất rất đau khổ, để ông đền tạ tội lỗi ông. Đền tội là điều chúng ta không hiểu một cách nghiêm chỉnh lắm. Chúng ta không nghĩ đến đó. Chắc chắn, theo lẽ thường, thì không thể được. nhưng đặc biệt, Chúa ban cho chúng ta hồng ân đền tạ những lầm lạc của chúng ta qua bí tích thánh thể. Mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, thì Chúa ban cho chúng ta được ơn đền bù tội lỗi mà chúng ta đã phạm. Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy ở đời sau hậu quả của tội lỗi, của điều sai trái chúng ta đã gây cho tha nhân. Ngay cả một cái nhìn xấu, một lời nói gây khó chịu. Nếu chúng ta thấy được chúng kinh khủng dường nào, và ở đó chúng ta kêu khóc ra sao về tất cả những lỗi lầm này. Trong trường hợp cha tôi, mẹ tôi nói với ông để khuyên nhủ anh em tôi rằng họ nên từ bỏ cuộc đời tội lỗi mà họ đang sống. Thực ra họ đang theo những bước chân của người cha, bất trung, trẻ chén. Họ là bản sao chép của ông. Phải chứ ông làm theo lời người vợ khuyên thì đã có sự đền tạ đó rồi. Nhưng ông vẫn luôn luôn đáp lại, cứ để cho tụi nhỏ vui đùa, rồi sau chúng sẽ có thời giờ thay đổi mà. Ông đã làm gương xấu cho anh em tôi, ông đã không đền bù tội lỗi mình. Đó, ông đang kêu khóc trong luyện ngục, và ông nói tôi được sỗi nhờ 38 năm trời cầu nguyện của người phụ nữ thánh thiện này đây, người mà Thiên Chúa ban cho tôi làm vợ. Mẹ tôi đã sống 38 năm trời cầu nguyện cho ông.
Phần 11. Satan và kế hoạch của nó. Những ai đã xem phim Cuộc Thương Khó của Chúa Kitô, hắn còn nhớ rằng, trong khi chúng đánh đòn Chúa Giêsu, thì người ta thấy một thằng quỷ và một em nhỏ, nhìn Chúa Giêsu và mỉm cười. Phải, mong anh chị em biết rằng, nay nó không còn phải là một em nhỏ nữa, mà là một ác thần khổng lồ, tai quái và ngang ngạch, bắt giữ nhiều người làm nô lệ khi họ dính với khoái lạc xác thịt, với ma thuật, với những thần học sai lầm, chẳng hạn như những người quả quyết rằng không có ma quỷ. Xin anh chị em tưởng tượng sự tinh ranh của ma quỷ, kẻ chối bỏ chính mình, nó làm cho chúng ta tin rằng nó không hiện hữu, để có thể tha hồ hoạt động không bị ai quấy rối. Phải, nó hướng dẫn những kiến thức truyền lại của loài người để làm cho họ tin rằng nó không hiện hữu, và để đem chúng ta đến chỗ bị tiêu diệt. Nó tìm được một cách để làm cho ngay cả những người tin vào Thiên Chúa phải hoang mang. Khi có những lần ma quỷ hiện ra thật, chẳng hạn, thì nó làm cho tin rằng đó là giả tạo. Nó làm cho người ta hoang mang, bàng hoàng ngàn lẻ một cách, lợi dụng mặt yếu của mỗi người. Nhiều người công giáo, những người tin và sống đạo, vừa song song đi dự lễ và đi đến nhà phù thủy, vì ma quỷ làm cho người ta tin rằng ở đời này chẳng có gì là sống cả, và dù sao thì tất cả chúng ta cũng đều lên thiên đàng cả, vì chắc chắn chúng ta không dùng ma thuật để làm hại ai rồi. Ma quỷ hướng dẫn, sử dụng và chỉ đạo tất cả như vậy bằng một chiến lược chuẩn bị rất kỹ càng. Vì vậy anh chị em biết rằng, khi chúng ta cầu cứu đến ma thuật và bất kể điều gì, thì đó là dịp ma quỷ đóng ấn của nó trên chúng ta. Khi chúng ta tới một nhà phù thủy, hay một thầy bói, hoặc một người đoán quẻ, hay một nhà chiêm tinh, hay một bà đồng bóng, thì tất cả những nơi này, ma quỷ đều đóng ấn, đóng dấu của nó cả. Tôi thấy mình ở vào một trong những nơi này khi tôi đi với một người bạn là người mang tôi đến một nhà phù thủy để tham vấn bà, để nói trước về tương lai của tôi. Tôi đã bị con thú đánh dấu ở đó. Ma quỷ đóng dấu trên tôi. Điều tệ hại nhất là kể từ ngày ấy, qua bà phù thủy đó, tôi đã chịu dấu ấn tai họa. Tôi bắt đầu có những nhiễu loạn, trằn trọc ban đêm, những cơn ác mộng, những băn khoăn lo lắng, những nỗi sợ hãi và ngay cả những ước muốn tự tử cao độ. Tôi không hiểu lý do tại sao lại có những ước muốn ấy. Tôi kêu khóc, tôi cảm thấy khổ sở và không bao giờ tôi cảm thấy được bình an nữa. tôi cầu nguyện, nhưng tôi cảm thấy Chúa ở xa xôi, không bao giờ tôi còn thấy được gần gũi với người nữa, như tôi đã từng thấy khi còn nhỏ. Dĩ nhiên, tôi đã mở cửa cho con thú và ma quỷ đã xông vào đời tôi. Phần 12. Những lời nói dối và xưng tội lần đầu không nên. Khi còn nhỏ, không may tôi đã học biết rằng để tránh được những hình phạt của mẹ tôi khá nghiêm ngặt, thì những lời nói dối là thượng sách. Vì thế tôi bắt đầu đi với cha nói dối, tôi liên minh với hắn và trở thành tay đại nói láo, đến nỗi theo mức độ và tội tôi gia tăng thì kích cỡ những lời nói dối cũng gia tăng theo. Chẳng hạn, tôi biết mẹ tôi rất kính trọng Chúa, đối với bà thì danh Chúa là thánh, cực thánh. Vì thế, tôi nghĩ mình đã có một khí giới hoàn hảo. Tôi quen nói với bà: "Má ơi, vì Chúa Kitô tuyệt vời, con thề rằng con đã không làm điều này." Bằng cách này, cuối cùng tôi đã thành công tránh được hình phạt. Với những lời nói dối, tôi đặt tên cực thánh của Chúa Kitô vào chuyện nhảm nhí của tôi. Sự tinh quái của tôi, rác rưởi của tôi, đổ đầy mình rất nhiều thứ hôi tanh và rất nhiều tội lỗi. Tôi học biết rằng lời nói gió bay, và khi mẹ tôi khăng khăng nhấn mạnh thì tôi nói: "Má ơi, nghe con này, con mà nói dối là xét đánh con chết liền." Những lời này tôi đã dùng nhiều lần, và anh chị em thấy đó, thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng thật đúng, sau cùng thì một chiếc sét đã đánh tôi. Và nếu tôi bây giờ thì chỉ vì lòng thương xót mà thôi. Một hôm con bạn Esther của tôi nói với tôi: "Nhưng xem nào, mày đã 13 tuổi rồi mà mày vẫn còn chưa mất trinh à?" Tôi nhìn nó hoảng sợ: "Làm sao có thế để được? Mày nói vậy nghĩa là sao?" Mẹ tôi vẫn nói với tôi về tầm quan trọng của trinh khiết. Bà nói rằng chúng ta phải trả lẽ chiếc nhẫn cưới với Chúa. Nhưng con bạn tôi, bằng một vẻ trịch thượng, nói với tôi: "Mẹ tao hả? Ngay khi tao bắt đầu có kinh, thì bà đã đưa tao đến bác sĩ phụ khoa rồi, và bây giờ thì tao uống thuốc ngừa thai. Thậm chí tôi không biết cái đó có thể là gì vào lúc đó." Và thế là nó giải thích cho tôi những viên thuốc ngừa thai là để khỏi mang bầu, và nó nói thêm là nó đã ngủ với anh họ nó, với bạn, với đứa này, đứa nọ. Một bảng liệt kê tràng gian đại hải, nó quả quyết rằng chuyện đó là một điều rất tuyệt. Các bạn tôi nói với tôi: "Mày thực không biết gì hết trơn hả?" Vì tôi trả lời không, chúng hứa đem tôi đến chỗ mà chúng đã học biết. Tôi thì băn khoăn lo lắng, tôi biết chúng sẽ dẫn tôi đi đâu. Tôi bắt đầu lén lút nhìn vào một thế giới mới đối với tôi, mới và hoàn toàn xa lạ. Chúng đưa tôi đến một rạp cine khá xấu xí ở gần trung tâm thành phố để xem một phim khiêu dâm. Xin cứ tưởng tượng ra xem có đáng sợ không. Một cô gái 13 tuổi mà vào thời ấy thậm chí chưa có tivi để xem ở nhà. Anh chị em có thể hình dung đi xem một phim như thế, nó kinh khủng như thế nào. Tôi hầu như chết vì sợ, có vẻ như tôi đang ở trong hỏa ngục. Tôi muốn ba chân bốn cẳng chạy cho ra mau khỏi đó, nhưng tôi đã không chạy vì mắc cỡ trước các bạn gái của tôi. Nhưng tôi rất muốn ra khỏi đó, tôi rất hoảng sợ. Vào cùng một lúc ngày đó, tôi đã đi dự lễ với mẹ tôi. Tôi sợ đến nỗi muốn đi xưng tội. Bà ở lại trước nhà tạm để cầu nguyện. Trong tòa giải tội, tôi xưng các tội tôi quen xưng, rằng tôi đã không làm việc bổn phận ở nhà, ở trường, rằng tôi không vâng lời. Đây đại khái là những tội thường xuyên của tôi. Tôi vẫn đi xưng tội với cùng một linh mục. Do đó, nói chung, Ngài đã biết các lỗi của tôi. Nhưng hôm ấy, tôi cũng xưng rằng tôi đã đi coi hát bóng mà sống không cho ba mẹ tôi biết. Linh Mục ngạc nhiên, hầu như quát lên, giấu ai? Con đã đi đâu? Thất vọng, tôi nhìn về phía mẹ tôi, và tôi thấy rằng bà vẫn bình thản quỳ tại chỗ. May mắn là bà không để ý gì cả. Xin anh chị em tưởng tượng xem, nếu bà đã nghe thấy, tôi đứng dậy ra khỏi tòa giải tội, tức mình với Linh Mục, và tự nhiên, tôi không nói tôi đã xem loại phim nào. Nếu chỉ nói rằng đã đi coi cine một cách lén lút, thì Linh Mục cũng đã làm ầm ĩ lên rồi. Xin anh chị em tưởng tượng, tôi mà nói tôi đã coi phim gì, thì cha đã làm sao với tôi? Chắc là cha đã đập tôi rồi. Vậy đó là khởi đầu sự tinh ranh của Satan. Thực ra, từ bấy giờ tôi đã bắt đầu xưng tội không nên. Từ bấy giờ trở đi, tôi đã lựa chọn những gì tôi sẽ xưng khi xưng tội. Tôi xưng tội này, nhưng không xưng tội này. Tội này thì tôi xưng với Linh Mục, còn tội kia thì không. Những lần xưng tội phạm thánh của tôi bắt đầu, tôi đi rước lễ, mặc dầu biết mình đã không xưng hết các tội. Tôi đã rước người cách bất xứng. Chúa tỏ cho tôi thấy linh hồn tôi xuống cấp kinh khủng dường nào, cũng như tiến trình chết thiêng liêng này trầm trọng biết bao. Đến cái độ là, vào cuối đời, tôi không còn tin ma quỷ hay bất cứ điều gì nữa. Người đã chỉ cho tôi thấy, hồi nhỏ tôi bước đi, tay trong tay với Thiên Chúa như thế nào. Tôi đã có một mối liên hệ sâu sắc với người ra sao, và tội đã khiến tôi dần dần buông tay người ra như thế nào. Bây giờ Chúa nói với tôi rằng, những ai ăn và uống mình và máu người, thì là ăn và uống án phạt mình. Tôi đã ăn và đã uống án phạt tôi. Tôi đã thấy trong cuốn sổ cuộc đời, ma quỷ tuyệt vọng thế nào. Vì lúc 12 tuổi, tôi còn tin Thiên Chúa, còn đi chầu thánh thể với mẹ tôi. Khi thấy thế, tôi tuyệt vọng quá sức. Khi tôi bắt đầu cuộc đời tội lỗi của mình, thì Chúa làm cho tôi cảm thấy mình đang đánh mất sự bình an của tâm hồn. Đã bắt đầu cuộc chiến trong lương tâm với những gì các bạn gái tôi nói với tôi chăng? Chúng nói với tôi, cái gì, đi xưng tội hả? Mày chỉ ngớ ngẩn, mày không còn hợp thời nữa, mà xưng tội với ai chứ? Với những linh mục à, những ông ấy còn nhiều tội hơn tụi mình nữa. Không có đứa nào trong chúng nó còn đi xưng tội. Tôi là người duy nhất còn đi thôi. Tôi bắt đầu một trận chiến với những gì các bạn gái tôi nói với tôi, và những gì mà mẹ tôi và lương tâm tôi nói với tôi. Dần dần, cán cân bắt đầu nghiêng, và các bạn gái tôi đã thắng. Thế là tôi đã quyết không đi xưng tội nữa. Tôi sẽ không đi xưng tội với những ông già đó nữa, những ông già bị xúc phạm chỉ vì tôi đi coi cine. Hãy xem ngón tinh ranh của Satan. Tôi tránh xa việc xưng tội lúc 13 tuổi. Nó là một tay lão luyện. Anh chị em biết không? Nó đặt những ý tưởng sai lầm vào đầu óc chúng ta. Lúc 13 tuổi, Gloria Polo đã là một xác chết sống động. Nhưng với tôi, thì đó là điều quan trọng. Đó là lý do hãnh diện. Thuộc về nhóm nhỏ các bạn gái, các cô gái tao nhã và thành thạo. Khi chúng tôi 13 tuổi, thì chúng tôi nghĩ mình biết mọi sự, và mọi sự liên quan đến Thiên Chúa, thì là lỗi thời hay ngu ngốc. Thay vào đó, hợp thời trang là điều cần khai thác. Tôi chưa nói với anh chị em rằng, khi người ta nghe thấy tiếng Chúa Giê-xu, thì ma quỷ bỏ đi, vì chúng không thể chịu được tiếng ấy, chỉ có một đứa trong chúng nó là ở lại mà thôi. Nó được Chúa cho phép ở lại. Thằng quỷ này, khổng lồ, gào lên những tiếng thật ghê rợn. Con ấy là của tao, con ấy là của tao, con ấy là của tao. Chỉ một mình nó ở lại, bởi vì nó là đứa lèo lái, lôi kéo và dẫn dắt có kế hoạch sự yếu đuối của tôi để tôi có thể phạm tội. Chính nó là đứa lôi kéo tôi ra khỏi việc xưng tội. Vì thế mà Chúa cho phép nó ở lại bên cạnh tôi. Và đây là lý do tại sao thằng quỷ kinh khủng ấy đã thét lên rằng tôi thuộc về nó. Và nó tố cáo tôi, nó được phép ở lại vì tôi đã chết trong tội trọng. Từ năm 13 tuổi, nhiều lần tôi đã xưng tội không nên cho đến lúc tôi bỏ xưng tội. Vì vậy mà tôi thuộc về thằng quỷ ấy, và nó có thể ở lại lúc tôi chịu phán xét. Xin cứ tưởng tượng tôi phải xấu hổ biết bao khi kinh hoàng thấy tội lỗi tôi nhiều như vậy, và thậm chí kinh hoàng hơn khi thấy con quái thú khủng khiếp đó tố cáo tôi và nói tôi là của nó. Thật kinh khủng. Ma quỷ đã kéo tôi ra khỏi việc xưng tội, và bằng cách này nó lấy khỏi tôi ơn chữa lành và tẩy rửa linh hồn. Tội tôi đã phạm không phải là không có lý do. Trên linh hồn không tì vết của tôi, ma quỷ đã ghi dấu của nó, một dấu của sự tối tăm, và linh hồn trong trắng này bắt đầu tự đổ đầy sự tăm tối. Không bao giờ tôi rước lễ cho nên, chỉ trừ lần rước lễ lần đầu là tôi đã xưng tội tử tế nhất. Từ bấy giờ trở đi, không bao giờ nữa, và tôi đã rước Chúa Giêsu một cách bất xứng. Khi chúng ta đi xưng tội, chúng ta phải luôn luôn, luôn luôn cầu xin Chúa Thánh Thần, để Ngài có thể soi sáng và gửi ánh sáng thánh thiện của Ngài xuống trên bóng tối của tâm trí chúng ta. Bởi vì một việc duy nhất mà ma quỷ làm là làm mờ tối tâm trí chúng ta, để chúng ta nghĩ rằng không có gì là tội lỗi, rằng mọi sự đều tốt đẹp, rằng không cần gặp linh mục để xưng tội, và thậm chí hơn nữa, các ông là những tội nhân gộc hơn chúng ta, rằng xưng tội là lỗi thời rồi. Rõ ràng, không đi xưng tội thì tiện hơn cho tôi.